160, phân biệt đạo đế và đạo thánh đế.
Phật giải thích này cho biết đạo thánh đế tức là Phật bảo. Đạo thánh đế mình học cái lý tiểu thừa, đạo thánh đế là tới niệm xứ, tới tinh cần, tới duy tốc, ngũ căn, ngũ lực, phát bồ đề phần, phát thánh đạo phần, gọi chung là 37 phần trợ đạo. Ở đây là nói đạo thánh đế khác. Đạo thánh đế tức là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo và chánh giải thoát. Đạo thánh đế tức là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo và chánh giải thoát. Có hạng người bạc địa phàm phu cho rằng không có Phật, không có pháp, không tăng và không có chánh giải thoát. Bạc địa phàm phu ở đây có đời này có nhiều có một số như vậy, không hề biết Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì. Họ sống tăng ở bên ngoài như là tối sơ tam bảo hay là thế gian tam bảo không biết rồi, thì cái Phật pháp tăng và chánh giải thoát ở trong tâm hồn của mình, trong con người mình lại càng không biết nữa. Cho nên trên đời có những người không hề nghe Phật là gì. Phật ở đây không có nghĩa là cái ông Phật mà bên Taliban bắn bỏ. Phật đó có nghe hay không nghe chưa có tương quan gì. Mà nghe Phật á, pháp tăng ở đây á, là cái mà thấp nhất á, là cái sinh hoạt của cái thể biết của mình đối với tối sơ tam bảo, đối với thế gian trụ trì tam bảo, và cái quan trọng nhất là cái tam bảo, nhất thể tam bảo ở trong con người của mình. Mà cái đó thì ít người biết lắm. Cho nên á, đi chùa bên ngoài á, là nhìn thế gian trụ trì tam bảo đi chùa bên ngoài thì đông, mà còn cái người mà nhận thức được là trong bản thân mình có đủ tam bảo thì cái đó rất là ít. Mà ở đây á, là đạo thánh đế đây là phải hiểu rằng Phật bảo, pháp bảo, tam bảo, chánh giải thoát. Có hàng người đặc biệt là phu cho rằng không Phật, không pháp, không tăng, không có chân giải thoát. Do kiến chấp này, do kiến chấp gì là gọi là kiến chấp đoạn, chấp đoạn, đoạn nghiệp. Nên luân chuyển sanh ba cõi chịu nhiều đức não ưu bi. Mình không hiểu tam bảo đó nè, thì có cái gì mà để hướng dẫn, để kiềm chế cái tâm vận động của mình đâu. Cái tâm của mình thì nó giống như là con khỉ, như con vượn, như con ngựa mà không có được huấn luyện thì nó muốn chạy đâu nó chạy, muốn leo nó chuyền ở đâu nó leo chuyền. Mà nếu không biết được tam bảo Phật, pháp, tăng thì lấy cái chỗ nào làm cái chỗ nương tựa để cho con ngựa ý, con dưỡng tâm của mình nó nương tựa, muốn cho nó có chỗ nương tựa, muốn cho nó bớt nhảy bớt chạy thì ngựa phải cho nó một đội cỏ, khí phải cho nó một nải chuối thì nó mới ở lại. Cái tâm của mình muốn cho nó yên á, mình phải cho nó một cái đối tượng thiền định nào đó, hoặc là quán thường, quán lạc, quán ngã, quán tịnh, hoặc là nói ra tiểu thừa thì quán vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Nó giống như con khỉ có cái nải chuối thì là nó mới mà không truyền, không nhảy lăn bạc. Con ngựa phải có cái tàu, đưa nó vô một cái tàu bỏ cỏ rất nhiều thì nó mới không chạy lại. Cái người mà nói không có tâm bảo là thì chịu nhiều cái nỗi bất khổ, chịu nhiều bất não ưu bi, cứ lao động trong ba cõi, cứ luân chuyển trong ba cõi. Mà cái chữ ba cõi thì là phải học kỹ chữ ba cõi. Hay nói cái chữ ba cõi có nghĩa là ngay trên mặt đất đây đam mê dục vọng tràn ngập, là mình đang luân chuyển lăn lộn trong cõi dục đó. Nếu mình đam mê vật chất, hưởng thụ vật chất một cách nghĩa là say mê mà không có ngày tỉnh thức thì đó là mà mình đang lăn lộn quay cuồng trong sắc giới đó. Nếu như mình gửi đến tâm hồn vào một cái thế lực siêu nhiên nào đó không có chân lý, quan đường, ảo tưởng, huyền thoại, gửi giống tâm hồn những cái nơi đó, thì mình là lăn lộn trong vô sắc giới đó. Cho nên học Phật để ý cái chữ ba cõi nó hết sức cẩn thận. Rồi mình thấy mình lăn lộn trong cõi nào, có thể thấy như vậy. Rồi mình thấy mình là ở trong sáu đường, ba cõi sáu đường mà, trong sáu đường mình ở đường nào, mình có thể thấy rõ. Thông thường thì là sáu đường đó là trời, Atula, người, là quỷ, xuất sinh, địa ngục. Sáu đường đó mình kiểm tra, mình có thể thấy rõ mình ở từng đường nào. Cái đường nào đó là phát xuất từ cái sức chịu đựng của cuộc sống của mình trên đời này nè. Chứ còn tôi nói rằng là chờ cho thành bỏ vào xuất sinh mà phải bốn chân là không phải đâu. Bỏ vào địa ngục phải có quỷ khí dương dương nào đó trong lòng đất, hoàn toàn không phải vậy. Bỏ vào trời hoặc là sinh lên trời mà gọi là phải lên mây ở cũng không phải vậy. Để ý cái câu này hết sức thì mình cái tu mình mới đẹp. Cho nên lục đạo luân hồi mình phải thấy rõ mình lúc nào mình luân hồi ở đâu, mình ở cõi nào, trong sáu cõi gọi là lục đạo, đường nào cũng sáu được. Mình có thấy ba cõi, mình ở cõi nào trong ba cõi. Tôi nhắc cho đại chúng là tôi nói rằng là hồi xưa Lưu Bị nói một câu mà tôi thuộc, tôi tâm đắc là nhân chi sư tử, cái câu mà gửi gắm con côi cho Khổng Minh á, trước khi gửi gắm con côi á, nói nhân chi sư tử kỳ ngôn giả thiện, mà nếu chi sư tử kỳ thân giả ai, chim sắp chết cho cái tiếng kêu nó não nụ lắm. Người sắp chết là nói rất lành, là nói rất thiệt. Bây giờ đây nè, tôi sắp chết rồi, Lưu Bị nói là tôi sắp chết rồi, tôi gửi con tôi. Nếu như thượng bộ thấy con tôi mà dạy được thì giúp đỡ nó để nó nối nghiệp mà nhà hắn. Còn bằng thấy nó tệ quá, thượng bộ cứ lãnh cái trách nhiệm đó mà đuổi nó đi nơi nào đó cũng được. Đó là lời nhắn nhủ của tôi cuối cùng. Nhân chi tư tử kỳ ngôn giả thiện. Nhưng mà đời xưa thì nó có cái cách gọi là cô trung. Cô trung cho nên là nói rằng nếu mà thượng phụ mà nhắm nói là thằng hư hư đốn bệ rạc quá thì bỏ nó đi, thượng phụ lên lãnh cho tòa trách nhiệm thế cho cái cơ đồ của nhà hán mà ông nội quán lên cho thịt xuống lại rồi lại càng kính quý cái ông hoàng tử dỗm này á, còn dữ tợn hơn. Hồi xưa có cái lối gọi là cô trung, tức là trung mà trung một cách nghĩa là cường nghiệp, biết rằng là cái cậu hoàng tử này không có tâm gì mà vẫn phải lại lục tiên tiên đế để mình lắm cái trách nhiệm để bồi dưỡng cái nâng cấp đưa nó lên. Nhưng mà thiệt ra nó cũng không làm nên sự việc gì. Là cái mà tôi nói bây giờ đây đó là nhân với tư tử kỳ ngôn giả thiệt, tôi nói hoàn toàn không có vụ lợi, nói để sáng tỏ chánh pháp, để hiển bày chân lý, để cho những ai là người Phật tử văn như tư tư như tu để được lễ thiết thực trong cuộc sống, chứ hoàn toàn không có vụ lợi. Tuy nhiên là có người cũng vẫn không chịu nghe, là vì nó có cái cho bằng kiến thủ kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới tâm thủ kiến ha, có cái ông bảo thủ như vậy rồi là không tiếp thu cái mới được. Cho nên phải học kỹ cái chữ tam giới và lục đạo. Nếu người có trí tuệ nhận biết rằng Phật là thường trụ, Pháp tăng và chấm giải thoát cũng thường trụ. Phật thường trụ là thế nào? Chừng nào mà các vị mà đọc cái câu đó là các vị hiểu ngay rằng Phật thường trụ tức là cái tấm thanh tịnh bản nhiên nó trùm khắp cả không gian và thời gian, đó là Phật tánh. Mà Phật tánh đó là thường trụ, không ai làm gì nó mất được hết. Cũng y như là nước biển và nước dưới sông mà. Không kinh như lọc đây, nước ngọt là thường trụ. Dầu kinh như lọc nước hiện giờ rất mặn, nước bốn biển hiện giờ mặn khác, nhưng mà nên biết rằng chất nước thật ngọt thật ngon, vẫn ở trong nước biển mặn chát đó, và nước thật ngọt thật ngon ở trong nước của kinh Như Lộc đó. Chẳng qua là tại vì người ta thải chất bẩn nhiều quá làm cho cái nước ngọt ngon đó bị nhiễm ô, người ta không còn thấy được cái nước, cái tánh trong và cái tánh ngọt ngon của nó nữa. Chứ khi nào đó người ta xử lý nó, rồi người ta lọc nó, rồi người ta chất nó đi, cái nước đó lấy ra những cái nước tinh chất, nó vẫn là nước ngọt nước ngon đó mà. Nước biển cũng vậy, mặn chất vậy mà cái chất nước ngọt bổ dưỡng nuôi đến con người ở trong nước đó, cái đó là cái thường trụ. Cái tính nước ngọt ngon đó là thường trụ ở trong nước, dầu hiện giờ nước dơ như nước Kinh Như Lộc, dầu hiện giờ nước mặn chất như nước bốn biển, mà cái chất nước ngọt ở vẫn thường trụ ở trong đó. Chất nước nuôi người, chất nước ngon ngọt nuôi người được vẫn thường trụ ở trong đó. Thế thì là dầu ở cõi đời này là nó có chiến tranh giặc giả, chết chóc đau khổ buồn bực thương ghét vui mừng quan văn ha, nhưng mà cái Phật tánh thanh tịnh đó thường trụ trong không gian vô tận thời gian vô cùng. Cái tánh của chúng ta thương ghét vui mừng buồn giận tham sân si đầy nhảy, mà cái tánh thường trụ, cái tánh thanh tịnh đó, cái Phật tánh đó thường trụ ở trong con người của chúng ta không lúc nào gián đoạn. Vì vậy cho nên vấn đề cần xử lý nước dơ thì nước ngọt sẽ sinh ra, cần xử lý về não vô minh thì Phật tánh thường trụ của chúng ta hiển lộ ra. Đó, cái thường trụ là vậy đó. Pháp tánh cũng thường trụ, pháp tánh là cái tánh thanh tịnh của thực vật và khoáng vật, còn Phật tánh là cái tánh thanh tịnh của động vật cao cấp là con người đó. Tâm tánh là hai cái tánh kia cộng lại, sự hòa hợp của Phật pháp, cái tánh đó cũng là bất diệt. Do vậy cho nên mọi người trong chúng ta ai cũng có tâm tánh, ai cũng có tâm thân, ai cũng có tâm tánh, và có thể cải tạo phiền não vô minh, có thể hóa giải cái chất bẩn, thanh lọc cái chất bẩn, cái chất nặng ở trong nước biển và trong nước như lọc được hết. Đó là cái tâm tánh ở trong con người. Ba tánh đó để xem thì khác nhau, nhưng mà thì thật là cái chất là một. Cho nên phải học Phật là thường trụ, pháp thường trụ, căn thường trụ, chánh giải pháp cũng thường trụ. Chánh giải pháp tức là quan sát của niết bàn. Cái chánh giải pháp không bao giờ mất. Dù người ta bị phiền não vô minh che lấp chúng nữa là thế nào đi nữa, cái chánh giải pháp thanh tịnh trong con người của chúng ta vẫn không mất. Nhờ niệm chân chánh sinh khởi mà hiện đời cũng như hậu thế vô lượng kiếp được quả báo tự tại đối với các pháp. Có cái niệm chân chánh đó, thường tư duy cái niệm chân chánh đó, hiện đời có được giải thoát, có được tự tại trong cuộc sống, và kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử duy duy vô định chỉ nha, cũng vẫn cái chất đó nó vẫn không mất, mà nó có thể nhân lên, bồi dưỡng nó nhân lên. Cho nên kinh này là cái kho tàng bí mật của Như Lai mà người ta gọi là sâu, là sâu là vậy, là cao là vậy, là cao sâu là cái chỉ cái mà kiếm nó trong cái cuộc đời này. Chứ còn mà nói là kinh mà giảng mà nói là cao sâu mà nghĩa là trời Phật ở trên mây, ở trên cao, không có phải vậy. Cái giáo lý cao sâu là cái giáo lý phải chỉ những cái thực tiễn mà con người phải được nhờ cậy. Đức Phật ra đời là cốt là để chỉ con đường giải phóng giác ngộ cho con người, chứ không phải là để chỉ cho trời Phật thánh thần. Bao nhiêu kinh điển là giải cho con người, xây dựng cho con người một cuộc sống có giác ngộ, có giải thoát, chứ không phải để dành cho ông hiền, ông thánh, ông trời nào ở đâu khác. Cho nên cái đạo Phật nó khác hơn các cái đạo khác là vậy. Phật dạy chính người ta đây, cho người kiếp lao xa do bốn thứ duyên đảo nên phải nhận lấy vô lượng nghiệp quả xấu. Phật cũng vậy, do sử dụng sai lầm, sử dụng bốn cái thứ duyên đảo, thường lạc ngã tịnh mà không biết, cứ cho rằng là vô thường, khổ, vô ngã và bất, và bất tịnh. Nhà cửa không có đảo lộn, núi sông đất liền không có đảo lộn, không có xây dần, mà tại vì mình uống rượu say cho nên mình thấy núi sông nhà cửa cỏ cây đảo lộn xây dần, rồi mình nói rằng là cỏ cây nhà cửa núi sông đều là đảo lộn xây dần. Thế thì cái lỗi đó do ai? Do mình say rượu, mình không nhận thức được cái sự thật của hiện tượng sự vật. Mình thấy cái mình là đảo lộn, mà thực ra nó không hề có đảo lộn. Cái tánh thật, tánh pháp, tánh tăng, tánh và tánh giải thoát là cái tánh thanh tịnh muôn đời. Vậy mà do vô minh thiền ở che lấp, mình không thấy được cái tánh thanh tịnh đó. Giống như người mà sai thì không bao giờ thấy được cái núi sông cỏ cây nhà cửa đứng yên bao giờ, mà là thấy đảo lộn hết. Do vậy cho nên tu cái pháp vô thường, khổ vô ngã bất tịnh là đó là bán tự giáo, đó là giáo lý dạy cho tiểu thừa. Mà kinh này mở kho tàng bí mật của Như Lai, mọi người phải học thường lạc ngã tịnh, phải thấy cho được tính chất thường lạc ngã tịnh của Phật pháp tăng, của chánh giải thoát. Phải thấy cho được tính chất thường lạc ngã tịnh trong con người của chúng ta. Tự tánh của chúng ta là thanh tịnh, đó là Phật tánh, nó thường, nó vĩnh cửu là của chúng ta, ở trong chúng ta. Nếu chúng ta không bị dục vọng vô minh nó lôi cuốn, nó dẫn dụ, thì chúng ta có lạc mới chứ, chứ đâu phải là có đời này là khổ. Trên đời này không có cái gì mất, ta có chết đi nữa không gọi là mất. Cái chết đó chẳng qua là sự sanh diệt tương tục trong một thời kỳ, rồi thì nó duyên sanh trở lại, không có mất. Giờ thì cái này có ngã đó chứ. Ngã là gì? Ngã là bất biến, thường trụ và bất biến là ngã. Cho nên kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, bằng có ngã thư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tàn vi nhẫn nhục tiên. Đa kiếp tàn vi nhẫn nhục tiên, cái chữ đa kiếp đã từng làm cho nhân nhục mà tu hành đó nè, chứng tỏ rằng là con người không có mất. Phật Thích Ca xưa kia cũng như thế, cũng là cái nhân tu hành lên xuống xuống lên, sanh sanh tử tử, tử sanh sanh diệt vô cùng vô cực mà không hề mất. Thế thì chẳng phải ngã là gì? Mà cái Phật tánh là lúc nào cũng không bao giờ mất được, thì chẳng phải thường là gì? Cho nên thường là ngã tịnh và kỷ, đó là kho tàng bí mật của Như Lai được mở tung trong kinh Đại Pháp Niết Bàn này. Ngài ta đã diệt hết kiến chấp sai lầm điên đảo, thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành tựu đạo thánh đế vậy. Tại sao tu đạo thánh đế ở đây là thấy được cái tính chất thường lạc ngã tịnh của chánh pháp, chứ không phải đạo thánh đế là tới niệm xứ cái chân cần tới nghĩa túc, giống như là sinh diệt tới đế của kinh điển tiểu thừa. Nếu có người tu tập nhận biết rằng tam bảo là thường trụ, chánh giải thoát là thường trụ, người này là đệ tử của Phật, chân chánh tu tập tứ thánh đế pháp của Phật dạy đây,